Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Trong chương trình phát thanh tối thứ Sáu ngày 30 tháng 11 năm 2018 ở Việt Nam, chúng tôi xin gửi đến quý vị bản tin cho biết Trung Quốc đã ra lệnh dừng công trình của một nhóm các bác sĩ tuyên bố rằng họ đã giúp tạo ra được những em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, sau khi việc này khơi lên chỉ trích và lo ngại về mặt đạo đức. Một thứ trưởng của Trung Quốc gọi thí nghiệm này là bất hợp pháp và không chấp nhận được. Trong phần tin Việt Nam, một cựu lãnh đạo ngân hàng niêm yết lớn thứ hai ở Việt Nam đã bị bắt vì vi phạm các quy định về hoạt động ngân hàng. Theo thông báo của Bộ Công an, giữa một chiến dịch trấn áp tham nhũng đang gia tăng cường độ, anh Hải tường trình chi tiết. Ngoài ra, tối nay chúng tôi còn có chuyên mục Câu chuyện kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Mong quý thính giả chờ nghe. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết.
Chính phủ Trung Quốc hôm 29 tháng 11 đã ra lệnh dừng công việc của một nhóm các bác sĩ tuyên bố rằng họ đã giúp tạo ra được những em bé chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới, trong lúc một nhóm các nhà khoa học hàng đầu tuyên bố rằng vẫn còn quá sớm để tìm cách thay đổi ADN người một cách vĩnh viễn để truyền lại cho các thế hệ sau. Thứ trưởng Khoa học và Công nghệ Trung Quốc, ông Từ Nam Bình, nói trên đài truyền hình CCTV rằng cơ quan của ông cực lực phản đối các nỗ lực được cho là đã tạo ra hai bé gái song sinh được sinh ra hồi đầu tháng. Ông Từ gọi hành động của nhóm các nhà nghiên cứu này là bất hợp pháp và không chấp nhận được. Ông Từ cũng cho biết là ông đã ra lệnh điều tra, nhưng không đề cập đến các biện pháp cụ thể nào đã được thực hiện. Nhà nghiên cứu Hạ Kiến Khuê tuyên bố ông đã chỉnh sửa chuỗi ADN của cặp song sinh này để giúp chúng không thể nhiễm virus gây bệnh S. Các nhà khoa học dòng chính đã lên án thí nghiệm này và các trường đại học và các cơ quan chính phủ đang điều tra. Thí nghiệm này đã vượt lằn ranh đạo đức và luân lý mà cộng đồng khoa học phải tuân theo và là một điều gây sốc và không thể chấp nhận được, ông Từ nói. Một nhóm các nhà khoa học hàng đầu thế giới sẽ tề tựu ở Hồng Kông trong tuần này để tham dự hội nghị quốc tế về chỉnh sửa gen, khả năng viết lại mã sinh học để giúp chỉnh sửa gen mắc bệnh và ngăn ngừa bệnh tật. Mặc dù khoa học hứa hẹn giúp đỡ được những người đã sinh ra và các thí nghiệm đang diễn ra, các nhà lãnh đạo hội nghị này hôm 29 tháng 11 đã ra thông cáo nói rằng việc thử nghiệm trên trứng, tinh trùng hoặc phôi là vô trách nhiệm, trừ phi trong các phòng thí nghiệm bởi vì giới khoa học chưa biết đủ về các nguy cơ của việc này. Hội nghị đã bị chao đảo bởi tuyên bố của ông Hạ rằng ông đã tạo ra được những đứa bé được chỉnh sửa gen đầu tiên trên thế giới. Các nhà lãnh đạo hội nghị đã kêu gọi một cuộc điều tra độc lập về tuyên bố này. Hiện chưa có xác nhận độc lập về những gì ông Hạ nói rằng ông đã làm. Ông dự kiến sẽ phát biểu trước hội nghị vào ngày 29 tháng 11. Trước đó, ông đã ra thông cáo nói, tôi sẽ ở Trung Quốc, quê nhà của tôi, và sẽ hợp tác đầy đủ với tất cả các cuộc điều tra về công việc của tôi. Dữ liệu thô của tôi sẽ được cung cấp cho bên thứ ba xem xét. Một số nhà khoa học hàng đầu nói rằng vụ việc này cho thấy sự thất bại trong việc tự giám sát của giới nghiên cứu khoa học và nhu cầu cần phải có các quy định chặt chẽ hơn. Chỉnh sửa gen cho mục đích sinh sản có thể được xem xét trong tương lai, nhưng chỉ khi có nhu cầu y khoa thiết yếu, với hiểu biết rõ ràng về lợi ích và nguy cơ và một số điều kiện nhất định khác, tiến sĩ Victor Zhao, Chủ tịch Viện Hàn Lâm Y khoa Hoa Kỳ, nói.
Luật sư cá nhân lâu năm của Tổng thống Donald Trump, Michael Cohen, hôm thứ Năm đã nhận tội phát biểu sai trái trước Quốc hội Mỹ về dự án bất động sản của tổ chức Trump ở Moscow. Ông Trump đáp lại bằng cách gọi ông Cohen là kẻ nói dối và một người yếu đuối. Ông Cohen đưa ra tuyên bố nhận tội tại Tòa án Liên bang ở quận Manhattan của thành phố New York về tội danh khai man trước Quốc hội trong một cuộc điều tra của các nhà lập pháp xem liệu ban vận động tranh cử Trump có hợp tác với Nga để xoay chuyển cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 của Mỹ theo hướng có lợi cho ông hay không. Tuyên bố nhận tội này gia tăng áp lực lên ông Trump trong một cuộc điều tra của công tố viên đặc biệt đang diễn tiến về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử. Dự án được nói tới là dự án xây dựng một tòa nhà chọc trời mang tên ông Trump ở thủ đô của Nga. Ông Cohen đã đưa ra những phát biểu sai trước cả Ủy ban Tình báo Thượng viện và Hạ viện để tạo ấn tượng sai lầm rằng dự án bất động sản ở Moscow đã kết thúc vào thời điểm mùa vận động tranh cử bắt đầu. Ông Cohen nói tại tòa án rằng vào năm 2017, ông đã nộp một phát biểu bằng văn bản cho Quốc hội nói rằng tất cả những nỗ lực liên quan đến dự án bất động sản ở Moscow đã chấm dứt vào tháng 1 năm 2016. Ông Cohen nói rằng trên thực tế, những nỗ lực này tiếp diễn cho tới tháng 6 năm 2016. Ông Cohen cũng nói rằng trong phát biểu trước Quốc hội, ông nói là có rất ít liên lạc với ông Trump liên quan đến dự án này, trong khi thực tế là liên lạc này rộng hơn. Ông Cohen cũng nói rằng ông phát biểu sai trước Quốc hội rằng ông chưa bao giờ thực hiện bất kỳ bước đi nào để đi tới Nga, trong khi thực tế là ông đã bàn về việc đi tới Nga dù cuối cùng chuyện này đã không xảy ra. Ông ta là một người yếu đuối và không sáng dạ cho lắm, ông Trump nói với các phóng viên về ông Cohen. Ông ta đang đối mặt với án tù nặng và ông ta đang cố gắng để có được án tù nhẹ hơn bằng cách bịa ra chuyện này. Thỏa thuận này đã không xảy ra, ông Trump nói về thỏa thuận bất động sản ở Moscow. Không có thỏa thuận, theo suy nghĩ của tôi đã quyết định không đạt thỏa thuận đó. Vào tháng 8, ông Cohen đã nhận tội vi phạm luật tài chính vận động tranh cử, trốn thuế và gian lận ngân hàng trong một vụ án mà các công tố viên liên bang đệ trình ở New York. Lời nhận tội hôm thứ Năm có thể báo hiệu rằng ông Cohen đang hy vọng một bản án nhẹ hơn về các cáo buộc này để đổi lấy việc tiếp tục hợp tác với cuộc điều tra Nga của công tố viên đặc biệt Robert Mueller. Tôi đã đưa ra những phát biểu sai để nhất quán với thông điệp chính trị của cá nhân một và trung thành với cá nhân một, ông Cohen nói trước tòa án. Trước đây, ông đã xác định cá nhân một chính là ông Trump. Người phát ngôn của Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết vào tháng 8 năm 2017 rằng ông đã nhận được một email vào tháng 1 năm 2016 từ ông Cohen về một dự án bất động sản ở Moscow, nhưng nói rằng ông đã không hồi đáp và cũng không thảo luận với ông Putin. Báo Washington Post năm ngoái đưa tin ông Cohen đã gửi email cho ông Dmitry Peskov, người phát ngôn của ông Putin, để tìm kiếm sự giúp đỡ trong việc xúc tiến một dự án xây dựng tòa nhà Trump Tower đang bị đình trệ tại Moscow, cùng lúc ông Trump đang vận động tranh cử tổng thống. Ông Peskov lúc đó nói rằng ông Cohen đã viết về một công ty Nga nào đó và một số người nào đó muốn xây một tòa nhà chọc trời ở Moscow và muốn sự giúp đỡ của ông trong việc biến dự án bị đình trệ này thành hiện thực. Ông Mueller, người đã tiếp quản cuộc điều tra Nga từ FBI vào tháng 5 năm 2017, đã đệ trình cáo buộc hình sự nhắm vào một loạt cựu phụ tá và cộng sự của ông Trump, bao gồm cựu chủ tịch chiến dịch tranh cử Paul Manafort và cựu cố vấn an ninh quốc gia Michael Flynn, cũng như các cá nhân người Nga và thực thể ở Nga.
Chiều ngày 29 tháng 11, Bộ Công an Việt Nam loan tin đã bắt tạm giam ông Trần Bắc Hà, 61 tuổi, cựu chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam, BIDV, về tội vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Cổng thông tin Bộ Công an cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an C03 đã thực hiện lệnh bắt và khám xét đối với 4 bị can có liên quan đến vụ án xảy ra tại ngân hàng BIDV, trong đó có ông Trần Bắc Hà. Hãng tin Reuters tường thuật rằng diễn tiến này xảy ra giữa lúc Đảng Cộng sản Việt Nam đang mạnh tay bài trừ tham nhũng, điều tra giam cầm và bỏ tù hàng trăm viên chức nhà nước. Nhà báo độc lập Võ Văn Tạo ở Khánh Hòa nhận định về vụ bắt giữ ông Trần Bắc Hà.
Cái việc mà ông Trần Bắc Hà bị bắt là nó không sớm thì muộn cũng sẽ xảy ra. Bởi vì cái việc các cái dấu hiệu đã thấy rất rõ rồi, tức là đồn đại rất lâu sau khi chính phủ thì ông Nguyễn Tân Dũng nghỉ không làm thủ tướng nữa, thì những cái tiêu cực trong cái hai cái nhiệm kỳ ông Nguyễn Tân Dũng làm là bắt đầu được phanh phui dần dần từ cấp thấp đến cấp cao, và có những cái mà trong giới quan sát người ta gọi nôm na là đàn em, là chiến hữu hoặc là sân sau của ông Nguyễn Tân Dũng, thì lần lượt là xô khám nên là bị bắt.
Vào tối ngày 28 tháng 11, mạng xã hội lan truyền tin nói ông trùm ngân hàng Trần Bắc Hà, cấp dưới thân cận của ông Dũng, đã bị bắt ở nước ngoài. Nhà báo Huy Đức viết trên Facebook hôm 29 tháng 11. Bắc Hà bị bắt hôm qua ở Bát Xế, Lào, khi đang cùng với hai người đẹp. Nửa đêm hôm qua, ông đã bị dẫn độ về Việt Nam qua cửa khẩu La Lây, Quảng Trị. Nhà báo Trương Duy Nhất ở Đà Nẵng viết, cánh cửa Bắc Hà liệu có dẫn đến ngôi biệt thự 91 Nguyễn Đình Chiểu, Hồ Thành. Ngôi nhà tại 91 Nguyễn Đình Chiểu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh được biết là tư gia của ông Nguyễn Tấn Dũng từ Nha Trang. Nhà báo Võ Văn Tạo cho biết thêm.
Vâng, cái việc mà ông Hà bị bắt ấy, thì nó cũng nằm trong cái chiến dịch nói chung mà người ta gọi nôm na tức là nhóm lò đốt củi của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế nhưng mà trong giới quan sát thì có những cái nhận định nó không giống nhau lắm. Có những người thì họ tin tưởng, tin cậy và phấn khởi, phấn khích và hưởng ứng, nhưng cũng có người tỏ ra nghi ngờ, bởi vì họ thấy rằng có những người khác, có rất nhiều cán bộ cao cấp trong cái bộ máy của nhà nước là có những dấu hiệu tiêu cực rất là rõ nhưng mà chưa thấy bị trừng phạt, mà chỉ có một số thôi. Cho nên là họ nói đây là một cái chuyện thanh trừng nội bộ theo phe phái.
Vào cuối tháng 6 năm 2018, ông Trần Bắc Hà bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng sau khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương đưa ra kết luận về những vi phạm của ông Trần Bắc Hà trong vụ án ngân hàng BIDV là rất nghiêm trọng, như vi phạm quy trình thủ tục thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản vay, bảo lãnh đầu tư, quản lý nợ. Ngoài ông Trần Bắc Hà, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố chính thức việc tống đạt quyết định khởi tố bị can, khám xét đối với các cựu lãnh đạo của ngân hàng BIDV như ông Trần Lục Lan, cựu phó tổng giám đốc, ông Kiều Đình Hòa, cựu giám đốc BIDV Hà Tĩnh, bà Lê Thị Vân Anh, cựu trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh.
Báo Thanh Niên vừa cho thôi chức 12 người giữ vị trí quản lý vì không phải đảng viên Cộng sản Việt Nam, theo hai người từng là biên tập của tờ báo hàng đầu trong nước cho biết. Đây được coi là một sự việc chưa từng có tiền lệ trong một cơ quan truyền thông ở Việt Nam. Một biên tập viên từng làm cho Thanh Niên trong 15 năm, bà Ngô Thị Kim Cúc, nói lần đầu tiên một tòa soạn báo đã tự cho thôi chức một loạt lãnh đạo cấp ban phòng của mình. Bà Kim Cúc cho VOA biết hôm 29 tháng 11 rằng Thanh Niên đã có một cuộc họp hôm 23 tháng 11 để công bố quyết định vừa kể. 13 vị trí, trong đó có một người từng là đảng viên gồm trưởng ban, phó ban và phó phòng, đã bị giáng chức vì không phải là đảng viên. Nhà văn Nguyễn Viện cũng từng cộng tác với báo Thanh Niên trong 7 năm xác nhận thông tin về sự thay đổi này và cho biết ông đã nói chuyện với một số người vừa được thôi chức. VOA không nhận được phản hồi của báo Thanh Niên đề nghị xác nhận thông tin trên. Một phóng viên hiện đang làm việc cho báo được VOA tiếp xúc không phủ nhận mà cũng không xác nhận thông tin này. Theo nhận định của ông Viện, người từng là trưởng ban văn nghệ báo Thanh Niên, việc báo này cho thôi chức 12 người trên có thể là do thúc ép từ cấp trên về việc chuẩn hóa đội ngũ cán bộ và chấn chỉnh lực lượng trong nội bộ tờ báo.
Trong báo chí thời gian gần đây, người ta cũng có đề cập đến cái việc mà bổ nhiệm những người không phải là đảng viên vào những cái chức vụ cao cấp trong hệ thống chính quyền, chứ không riêng gì báo. Và cái khuynh hướng tiến bộ đó đang được cổ suý rộng rãi trong xã hội. Tuy nhiên cái điều rất tiếc là báo Thanh Niên dường như lại đang đi ngược lại cái xu hướng tiến bộ đó.
Ông Viện gọi đây là một bước lùi cho tờ báo Thanh Niên. Nhật báo Thanh Niên được thành lập năm 1986, từng được biết tiếng về loạt bài ủng hộ Nguyễn Mạnh Huy, một sinh viên thi đậu 3 lần đại học nhưng không được đi học vì lý lịch bị cho là không tốt. Vụ việc đó được coi là một thành tích của Thanh Niên trong việc đóng góp vào tiến trình cải cách chế độ tuyển sinh ở Việt Nam. Cựu tổng biên tập Nguyễn Công Khế, một trong những người sáng lập báo Thanh Niên, là người chống chủ nghĩa lý lịch, theo Viện, và điều đó tạo ra tiền sử của báo là các trưởng phó ban hầu hết không phải là đảng viên. Theo quy định chung của chính quyền Việt Nam, các quan chức đều phải là đảng viên trước khi được bổ nhiệm.
Theo cái quy định của Trung ương Đoàn á, là trưởng phó ban phải là đảng viên. Thì nó có khá nhiều trưởng phó ban của báo Thanh Niên là không đảng viên. Thì hiện giờ đã có một số người làm thủ tục vào, cho nên họ vẫn còn được giữ nguyên cái đó. Còn 12 người không vào, không làm thủ tục vào thì bị coi như là thôi bổ nhiệm. Trên danh nghĩa lý thuyết á, thì vì không được bổ nhiệm, nhưng mà thực ra trên thực tế là bị hạ tầng công tác từ trưởng ban lên xuống tổ trưởng hoặc lên xuống phóng viên, hoặc lên xuống nhân viên.
Nữ cựu biên tập báo Thanh Niên Kim Cúc cho biết có những lý do khác nhau vì sao 12 người vừa bị hạ tầng không muốn vào đảng. Và theo bà, thủ tục vào đảng trước đây rất khó khăn vì lý lịch phải rất tốt trong 3 đời, với việc thẩm tra lý lịch cho tới đời ông bà được tiến hành tại địa phương của người được xét vào đảng. Theo ghi nhận của VOV vào tháng trước, một bộ phận thanh niên hiện nay ngại vào đảng giữa lúc số lượng đảng viên kết nạp năm sau thấp hơn năm trước. Trang tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam nhận định rằng đáng lo ngại là một bộ phận thanh niên giảm sút niềm tin và ngại vào đảng. Ông Viện, người từng bị báo Thanh Niên cho thôi việc vì xuất bản một cuốn tiểu thuyết trên một tạp chí ở Mỹ, cho rằng những người vừa bị tờ báo này cho thôi chức sẽ không có mấy người xin vào đảng.
Theo cái quy định là phải là đảng viên mới được làm quan chức á, thì từ đó đã xác định cái mục tiêu vào đảng của một số đảng viên nào đó thay vì một cái lý tưởng nào đó. Bởi vậy tôi nghĩ là nhất là trong cái xã hội bây giờ thì đảng viên không phải là cái điều gì đáng mơ ước.
Động thái cho thôi chức vì không phải đảng viên của báo Thanh Niên diễn ra không lâu sau khi hàng chục đảng viên, trong đó có nhà văn quân đội Nguyên Ngọc xin ra khỏi đảng hồi tháng trước, sau vụ giáo sư danh tiếng Chu Hảo, nguyên Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, bị kỷ luật khai trừ khỏi đảng vì cáo buộc là có hành vi chống đối và tự diễn biến. Nhận định về những diễn biến này, ông Viện nói dường như đảng đang tìm cách sắp xếp lại hay củng cố lại lực lượng.
Trong thời gian vừa qua thì kết quả là tự diễn biến, tự chuyển hóa trong đảng nó xảy ra một cách khá rộng rãi và được dư luận xã hội quan tâm. Thậm chí ông Tổng Bí thư Chủ tịch nước bây giờ là ông Nguyễn Phú Trọng, ông mới đặt, theo tôi là đây là ông đặt cái vấn đề đó lên hàng đầu trong cái quốc sách này, gọi là về bảo vệ chế độ, tức là chống tự diễn biến, tự chuyển hóa. Thì tôi nghĩ cái điều đó là cái điều gần như là sống còn của đảng. Và chính vì thế mà nó là cái lý do cộng thêm cái mà những cái vụ án gần đây nó cho thấy rằng đảng đang gặp rất nhiều vấn đề về cái lực lượng của mình. Đó là cái sự suy thoái thực sự trong đảng. Bởi vậy mà họ đang tìm cách để mà củng cố lại, nhất là những cái lực lượng trọng yếu như là báo chí, là cái lực lượng mà để gọi là hướng dẫn dư luận đó.
Bộ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Ri Yong-ho tới thăm Hà Nội từ ngày 29 tháng 11 đến mùng 2 tháng 12 để tìm hiểu mô hình kinh tế thành công của Việt Nam được thực hiện trong khi vẫn duy trì quyền kiểm soát chặt chẽ về chính trị. Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết người đứng đầu ngành ngoại giao Triều Tiên thăm chính thức Việt Nam trong 4 ngày theo lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh. Theo trang tin Korea Herald của Hàn Quốc, chuyến thăm của ông Ri diễn ra vào thời điểm Triều Tiên đang tìm kiếm các lựa chọn để cải cách kinh tế. Mô hình phát triển của Việt Nam với chương trình đổi mới thành công được cho là một hình mẫu cho quốc gia cộng sản trên bán đảo Triều Tiên noi theo. Theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc, ông Ri nói với chính phủ Việt Nam rằng ông muốn học tập những kinh nghiệm trong phát triển kinh tế của quốc gia Đông Nam Á trong chuyến thăm này. Triều Tiên vẫn chú ý tới mô hình đổi mới của Việt Nam và muốn áp dụng cho công cuộc cải cách kinh tế của mình, vì cho rằng Việt Nam đã chứng tỏ là có thể vừa duy trì mô hình xã hội chủ nghĩa trong khi mở cửa thị trường và thu hút được nhiều vốn đầu tư của nước ngoài kể từ năm 1986. Mặc dù hai chính phủ chưa đưa ra lịch trình cụ thể của chuyến thăm của ông Ri, nhưng theo truyền thông quốc tế, nhà ngoại giao hàng đầu của Triều Tiên sẽ tới thăm các khu kinh tế đặc biệt của Việt Nam, nơi đang áp dụng những biện pháp ưu đãi thuế và có những cơ chế riêng để thu hút đầu tư nước ngoài. Các đặc khu này được chính phủ Việt Nam xem là nguồn phát triển kinh tế quan trọng trong tương lai. Việc Việt Nam muốn cho thuê đất tại các đặc khu tới 99 năm để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài đã gây ra tranh cãi hồi gần đây và làm dấy lên những cuộc biểu tình trên khắp cả nước và ở hải ngoại. Được biết, Triều Tiên đã thành lập 20 đặc khu trong những năm thập niên gần đây, nhưng lại gặp khó khăn trong việc thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, theo Korea Herald. Sau 3 thập kỷ thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, Việt Nam đã thành lập được 18 khu kinh tế ven biển với 325 khu công nghiệp được nhà nước hậu thuẫn trên toàn quốc. Hong Minh, một thành viên của Viện Nghiên cứu Thống nhất Quốc gia của Hàn Quốc, nói với tờ Korea Herald rằng chuyến thăm của Ngoại trưởng Ri tới Việt Nam là một động thái của Triều Tiên nhằm thắt chặt thêm quan hệ với các nước cùng theo chủ nghĩa xã hội, trong khi Bình Nhưỡng đang bị cô lập về mặt ngoại giao. Trước đây trong tháng, Chủ tịch Cuba Miguel Díaz-Canel đã tới thăm Bình Nhưỡng. Cũng trong chuyến thăm đó, người đứng đầu Cuba, một quốc gia cộng sản anh em khác, đã tới Việt Nam và được Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp đón. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nói với tờ Financial Times rằng bà hy vọng là trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Ri, phía Việt Nam có thể chia sẻ kinh nghiệm với Triều Tiên trong nỗ lực đạt được những mục tiêu phát triển bền vững.
Lần thứ ba trong năm, Mỹ hôm 28 tháng 11 triển khai 2 tàu chiến qua eo biển Đài Loan. Hãng tin Reuters nói rằng bất chấp phản đối của Trung Quốc, quân đội Mỹ đã gia tăng tần suất vượt qua vùng biển chiến lược này. Hành động này có thể gây thêm căng thẳng với Bắc Kinh, nhưng nhiều người ở Đài Loan coi đó là dấu hiệu ủng hộ từ chính quyền của Tổng thống Donald Trump trong bối cảnh căng thẳng giữa Đài Bắc và Bắc Kinh. Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ ra tuyên bố nói rằng việc tàu khu trục USS Stockdale và tàu hậu cần Pecos qua eo biển Đài Loan chứng tỏ cam kết của Mỹ vì một vùng Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Bộ Quốc phòng Đài Loan nói rằng đây là hoạt động bình thường qua vùng biển quốc tế ở eo biển Đài Loan và các lực lượng của hòn đảo đã theo dõi động thái này. Trong khi đó, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói trong buổi họp báo hôm 29 tháng 11 rằng Bắc Kinh đã bày tỏ quan ngại tới Hoa Kỳ. Ông Cảnh được Reuters trích lời kêu gọi Mỹ tránh gây tổn hại tới hòa bình và ổn định của eo biển Đài Loan và quan hệ Mỹ-Trung. Còn phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường nói đã biết rõ hành động của Mỹ và gọi Đài Loan là vấn đề quan trọng nhất và nhạy cảm nhất trong quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh. Cuộc tuần tra của Mỹ diễn ra trước cuộc gặp dự kiến của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Donald Trump tại Argentina bên lề hội nghị thượng đỉnh G20.
Nhật Bản dự tính sẽ sở hữu ít nhất một hàng không mẫu hạm, lần đầu tiên kể từ Thế chiến thứ hai, nhằm chống lại việc Trung Quốc mở rộng ảnh hưởng về hàng hải ở Thái Bình Dương, theo tờ Guardian. Dẫn lại tin của các cơ quan báo chí khác, tờ báo Anh cho biết, chính quyền Tokyo sẽ nâng cấp hai tàu chở trực thăng để có thể vận chuyển và là nơi cất cánh của các chiến đấu cơ. Kế hoạch này dự kiến sẽ được bao gồm trong bạch thư về quốc phòng mới, dự kiến sẽ được công bố vào tháng tới. Theo Guardian, việc sửa chữa lại tàu dài 248 mét lớp Izumo 4 có thể chở tới 14 máy bay trực thăng, đồng nghĩa với việc Nhật sẽ có hàng không mẫu hạm đầu tiên kể từ sau Thế chiến thứ hai. Nhưng những người chỉ trích cho rằng việc đó vi phạm hiến pháp chủ hòa của Nhật, vốn quy định rằng quân đội chỉ đảm nhiệm vai trò phòng thủ. Nikkei, tờ báo chuyên về tài chính của Nhật, đưa tin rằng Tokyo dự kiến sẽ mua 100 máy bay chiến đấu tàng hình F-35 của Mỹ, trị giá gần 9 tỷ đô la, một năm sau khi Tổng thống Trump kêu gọi Nhật mua thêm vũ khí từ Hoa Kỳ. Trong bạch thư quốc phòng năm ngoái, Nhật Bản nhận định rằng Trung Quốc đã đóng và sở hữu hàng không mẫu hạm nhằm cho phép nước này mở rộng vào vùng Thái Bình Dương, gần các đảo ở phía tây nam của Nhật.
Tòa án hàng đầu Hàn Quốc hôm 29 tháng 11 ra phán quyết đòi công ty Mitsubishi Heavy Industries của Nhật Bản phải bồi thường cho 10 người Hàn Quốc bị cưỡng bức lao động trong Thế chiến thứ hai. Tokyo đã lập tức phản bác phán quyết đó. Hãng tin Reuters tường thuật rằng quyết định của tòa án lặp lại phán quyết mang tính bước ngoặt của tòa án tối cao hồi tháng trước, bên vực những người Hàn Quốc đòi đền bù từ công ty Nippon Steel and Sumitomo Metal của Nhật Bản vì đã bị cưỡng bức lao động trong thời chiến. Tòa giữ nguyên phán quyết của tòa phúc thẩm năm 2013, theo đó Mitsubishi phải bồi thường 80 triệu won, khoảng 71.000 đô la cho mỗi người trong số 5 người lao động hoặc cho gia đình của họ. Trong một phán quyết riêng biệt, tòa án còn ra lệnh cho công ty Mitsubishi phải trả 150 triệu won cho mỗi người trong 5 nguyên đơn khác hoặc cho gia đình của những người này. Công ty Mitsubishi mô tả phán quyết là vô cùng đáng tiếc, và trong một tuyên bố nói rằng công ty sẽ thảo luận với chính phủ Nhật Bản trước khi hồi đáp. Những căng thẳng trong lịch sử chiến tranh từ lâu đã là một trở ngại cho mối quan hệ giữa hai nước láng giềng Đông Á, gây lo ngại rằng các vấn đề đó có thể phương hại tới các nỗ lực chung trong việc kiềm chế chương trình hạt nhân của Triều Tiên. Bộ trưởng Ngoại giao Nhật Bản Taro Kono đã ra tuyên bố, miêu tả các phán quyết của Tòa án Hàn Quốc là hoàn toàn không thể chấp nhận được. Bộ đã triệu tập đại sứ Hàn Quốc để chính thức khiếu nại. Reuters dẫn lời Bộ trưởng Kono nói, các phán quyết đó hoàn toàn phá vỡ nền tảng pháp lý của mối quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước. Ngoại trưởng Kono kêu gọi Seoul hãy lập tức hành động để khắc phục thiệt hại và những cái giá phi lý đối với các công ty Nhật Bản. Nếu không, Tokyo sẽ phải xem xét các lựa chọn của mình, kể cả đưa vụ này ra tòa án quốc tế. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nói phản ứng cực đoan của Nhật Bản thật là đáng tiếc và cũng triệu tập đại sứ Nhật Bản để kêu gọi Tokyo hãy tự chế. Reuters dẫn lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Ro Kyo-deok nói, chúng tôi sẽ có phản ứng theo cách có thể hàn gắn vết thương và nỗi đau của các nạn nhân, nhưng cùng lúc tạo điều kiện cho mối quan hệ hướng tới phía trước với Nhật Bản. Ông Ro nhấn mạnh thêm, nhưng chính phủ phải tôn trọng quyết định của ngành tư pháp theo nguyên tắc phân chia quyền lực. Những trường hợp trước đây của nhóm 5 người lao động Hàn Quốc từng bị đưa sang Nhật Bản đã bị bác bỏ trên cơ sở quyền được bồi thường của họ đã chấm dứt với hiệp ước bình thường hóa quan hệ ngoại giao giữa Seoul và Tokyo hồi năm 1965. Tuy nhiên, tòa án tối cao Hàn Quốc giữ nguyên phán quyết đã đưa ra vào tháng trước cho rằng việc Nhật Bản chiếm đóng bán đảo Triều Tiên là điều bất hợp pháp. Tòa án Hàn Quốc nói, hiệp ước bình thường hóa ban giao không bao gồm quyền của các nạn nhân bị cưỡng bức lao động đòi được bồi thường vì những tội ác chống lại nhân loại của một công ty Nhật có liên hệ trực tiếp với chế độ thực dân cai trị bất hợp pháp của chính phủ Nhật và chiến tranh xâm lược bán đảo Triều Tiên. Kim Sung-ju, nguyên đơn 90 tuổi trong vụ kiện thứ hai, nói bà đã bị đưa sang Nhật Bản khi mới 15 tuổi qua sự giới thiệu của một giáo viên vốn là một công dân người Nhật. Tại một cuộc họp báo sau phán quyết, bà Kim chia bàn tay bị thương tật vĩnh viễn của mình ra và nói: "Họ nói tôi có thể đi học cấp 2 và tiếp tục học cao hơn, nhưng thực ra tôi phải làm việc suốt trong một nhà máy." Bà nói thêm: "Bây giờ tôi cảm thấy rất tuyệt." Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size font 3, được viết là PSPHON số 3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên kênh YouTube. Để tiếp nối chương trình, mời quý thính giả theo dõi chuyên mục Câu chuyện Kinh tế với giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc do Ngọc Lễ thực hiện.
Kính chào quý vị khán giả của đài VOA Việt ngữ đến với chương trình Câu chuyện Kinh tế thường kỳ của chúng tôi. Và hôm nay, kính thưa quý vị, tiếp tục với chương trình Câu chuyện Kinh tế, chúng tôi trong số này chúng tôi sẽ tiếp tục nói bàn về cái cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung. Và chủ đề của chúng ta hôm nay là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung trong bối cảnh kinh tế thế giới. Và đến với chúng ta ngày hôm nay, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc. Ông là người có 2 bằng tiến sĩ và hiện đang giảng dạy ngành MBA tại Calgary School of Management, và ông là cũng là giám đốc tài chính, tức là CFO cho nhiều công ty lớn của Mỹ trong 20 năm qua. Dạ, xin chào giáo sư tiến sĩ Khương Hữu Lộc ạ.
Dạ vâng, thưa chào anh Ngọc Lễ, kính chào quý khán thính giả của đài VOA toàn cầu ạ.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, trước khi bắt đầu chương trình thì tôi xin lưu ý với quý vị là chủ đề hôm nay của chúng ta là chiến tranh thương mại Mỹ-Trung và kinh tế thế giới. Chúng ta đã bàn qua về chiến tranh thương mại Mỹ-Trung tác động đối với Mỹ, tác động đối với Trung Quốc, tác động đối với Việt Nam, và hôm nay chúng ta sẽ nhìn tổng thể tác động của nó đối với kinh tế thế giới. Thì nếu quý vị khán giả có bất cứ câu hỏi nào muốn đặt ra về chủ đề này với tiến sĩ Khương Hữu Lộc thì xin hãy ghi trên lời bình luận ở trên Facebook, tôi sẽ chuyển đến giáo sư Lộc cho quý vị ạ. Dạ vâng, trước hết là xin giáo sư Lộc cho biết là nước Mỹ đó giờ có phải là cái việc mà bảo hộ mậu dịch hiện nay của nước Mỹ đó giờ có phải là truyền thống của nước Mỹ hay không? Hay là nước Mỹ là một quốc gia lâu nay vẫn ủng hộ tự do thương mại ạ?
Dạ vâng, thưa đây là một cái chiều hướng mới do Tổng thống Trump đưa ra. Đã mấy chục năm rồi, nước Mỹ là một xứ gọi là tượng trưng cho nền kinh tế tự do toàn cầu. Đây là một cái chiều hướng hoàn toàn mới, đi ngược lại với truyền thống của những tổng thống hay là ủy ban kinh tế toàn cầu, thưa anh. Vì kinh tế mậu dịch toàn cầu gọi là global economy đó, nó kích thích nền kinh tế. Mình cứ tưởng tượng như những dòng sông hay là những 4 đại dương mà khi mà kết nối với nhau đó, mình khó có thể nào mình bế tắc một đại dương để mà nó không liên tục để ảnh hưởng đến những đại dương khác. Tuy nhiên, đây là một cái điều mà Tổng thống Trump đưa ra là một liều thuốc đắng, cần phải uống liều thuốc đó để theo cái cách suy nghĩ và ban kinh tế của Bộ Tài chính cũng như Bộ Thương mại của Hoa Kỳ. Cái liều thuốc đắng này cần phải đưa ra để chỉnh đốn lại cái nền kinh tế đặt trên căn bản bất công bằng là như vậy.
Nhưng mà
nó đi ngược lại.
Dạ vâng, nhưng mà ý ông nói đó rằng nếu mà Mỹ uống cái liều thuốc đắng này là đi ngược lại cái chủ trương kinh tế của Mỹ, chủ trương thương mại của Mỹ từ trước đến giờ, đúng không thưa ông?
Dạ thưa đúng thưa anh. Kinh tế tự do toàn cầu cần phải được lưu chuyển một cách tự do đó, là tại vì ví dụ như đi, mình nói nôm na đi, ví dụ như nền kinh tế đó giữa tôi và anh, mà có 2 anh em mình thôi. Tôi thì tôi là trồng lúa gạo để mình có cơm mình ăn. Còn anh thì anh làm quần áo, đúng không? Để cho áo ấm mặc mùa đông. Mà nếu mà tôi giỏi về cơm gạo đó thì tôi nên sản xuất cơm gạo để chi? Để tôi buôn bán với anh. Tại vì anh đang giỏi về tơ lụa quần áo, mà anh đi anh làm nghề nông làm sao anh giỏi được. Thành ra một cái xứ có thể thật giàu kinh tế với một cái xứ thật nghèo, và cái mặc dầu cái chuyên nguyên, cái ngành chuyên nguyên nó khác nhau, nhưng mà thà là mình chú trọng vào những cái ngành nghề mình tốt để chi, để mình mậu dịch nó hữu hiệu hơn, nó rẻ hơn và đôi bên được lợi. Đó là cái căn bản kinh tế toàn cầu là tự do là như vậy.
Dạ vâng, nói với ông vậy thì tức là nước Mỹ không thể nào mà gọi là sản xuất tất cả các mặt hàng để mà sử dụng trong nước, mà bắt buộc phải nhập khẩu từ những nước có lợi thế hơn về những mặt hàng đó. Vậy thì cái lập luận của ông Trump gọi là sản xuất ở nước Mỹ thì điều đó có nó đúng được tới đâu thưa ông? Chẳng lẽ là làm sao để mà nước Mỹ sản xuất tất cả mặt hàng mà nước Mỹ cần được thưa ông?
Dạ, thưa nước Mỹ như anh biết đó, là sản xuất đại đa số những hàng hóa có thể sản xuất ở Hoa Kỳ được. Tuy nhiên, những hàng hóa đó không nhất thiết là được sản xuất với cái phẩm và cái giá tốt nhất. Ví dụ như chuối, trái chuối mà mình ăn đó, những cái xứ Nam Mỹ họ trồng trọt tốt hơn, mặc dầu Florida cũng trồng được. Ví dụ tơ lụa hay là quần áo có thể từ một quốc gia khác. Thì Tổng thống Trump bây giờ ông nói rằng tất cả đã trên 20 năm nay rồi, tất cả những kỹ nghệ của Hoa Kỳ outsourcing, có nghĩa là chạy vào những cái xứ quốc gia khác như là Trung Quốc, như là Ấn Độ, Mã Lai Á, Việt Nam v.v. Thì ông nói rằng bây giờ phải ngừng lại, chứ không có tiếp tục cái đà này. Mà mình thấy rõ là trong 30-40 năm nay đó, những cái công ăn việc làm, những kỹ nghệ tốt, những cái lương cao đều chạy ra ngoại quốc hết. Thì ông nói rằng bây giờ phải kéo về bên Mỹ, đó là một cái thời điểm tạm thời. Cái chương trình thế quan và Made in America đó, nó chỉ là một cái giai đoạn ngắn thôi, nhưng mà cuối cùng Mỹ cũng sẽ trở lại cái kinh tế toàn cầu thôi anh.
Nhưng mà nếu mà Mỹ mà đưa công ăn việc làm lại như ông nói đó, Mỹ có chương trình Made in America để mà đưa sản xuất lại về Mỹ, nhưng mà ở Mỹ giá nhân công lao động quá cao như thế thì sản xuất ra đó thì nó xịu dỗ lên chi phí rất là nhiều. Vậy thì nó có sức cạnh tranh so với những sản phẩm khác nhập khẩu từ nước ngoài không ạ? À?
Dạ vâng. Thưa, cái thời điểm hiện tại đó, sở dĩ Tổng thống Trump có thể làm cái chương trình này được, cái thời điểm hiện tại là như thế này thôi. Thứ nhất là những công ty đó của Hoa Kỳ, những công ty lớn nhỏ của Hoa Kỳ đó, hiện tại cái tình trạng sức khỏe những công ty nó rất là mạnh, vững chắc, có tiền cash nhiều, tiền lãi hiện tại đang thấp và công ăn việc làm thấp và gọi là nạn lạm phát thấp. Thành ra hiện tại đó, Tổng thống Trump đưa cái chiều hướng nói rằng phải kéo những công ty đó về bằng cách hạ thuế để những công ty đó về. Và những công ty đó về, tất nhiên là họ sản xuất ở đây có thể phẩm cao nhưng mà giá cao. Nhưng mà giá cao hiện tại đó thì nền kinh tế của Hoa Kỳ đó chịu đựng được, là tại vì như đã trình bày là tiền lãi thấp, nạn lạm phát thấp. Nhưng mà ví dụ như áp dụng cái chương trình này đó vào 10 năm về trước hay 15 năm về trước thì không được. Là tại cái thời điểm đó, đó là tiền lãi cao, nạn lạm phát cao. Mà nếu mà đem về sản xuất ở đây thì nó gọi là nó đưa giá cả cao lên. Mà như anh biết rồi, một khi giá cả cao lên, nạn lạm phát gia tăng lên, thì quỹ tiền tệ liên bang bắt buộc phải gia tăng tiền lãi. Mà gia tăng tiền lãi tất nhiên là làm nền kinh tế ứ động, không có thành được. Thành ra hiện giờ tại ông đưa cái chương trình này là cái chương trình nói rằng làm như vậy để chi? Để đưa ra những cái thông điệp với Trung Quốc, với những quốc gia mà gọi là mậu dịch không cân bằng. Mà cái mậu dịch không cân bằng thì anh không phải là trên phương diện giá cả thị trường mà luôn cả cái lãi suất về exchange rate nữa. Ví dụ như những công ty đó, những công ty quốc danh đi, mà bên Mỹ đó cùng một hàng hóa mà dù anh sản xuất đó, cái cost của anh là $10, mà những công ty đó ở bên ví dụ Trung Quốc cái cost họ có $5 ha. Nhưng mà chẳng những $5 họ sản xuất ở đây đã rẻ hơn rồi, cái mặc dù cái phẩm không tốt, mà họ lại chính phủ quốc doanh á, họ lại trợ cấp những công ty đó thì có thể là nhập cảng qua đây nhiều khi chỉ có $4 thôi, rồi lại ăn gian tiền lãi exchange rate làm cho đồng tiền đó nó rẻ đi so với đồng tiền của Hoa Kỳ, thì lại nhập cảng nó càng rẻ hơn, thành ra tràn ngập lấy hết tất cả market share của Hoa Kỳ. Đó là cái lời cáo buộc của Tổng thống Trump mà có những dữ kiện rất là vững chắc chứng minh điều đó thôi anh.
Dạ vâng, như theo như ông nói thì nếu mà chương trình Made in America của Tổng thống Trump đó, thì trong thời gian ngắn hạn sắp tới đó thì có thể dân Mỹ sẽ phải là chịu hàng hóa với mức giá cao hơn đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà về theo lời, nhưng mà tính về lâu dài đó, nếu như mà tự do thương mại bình thường trở lại đó, thì lúc đó dân Mỹ sẽ tiếp cận được hàng hóa giá rẻ từ các nước khác, nhập khẩu trở lại vào Mỹ, đúng không thưa ông?
Dạ, đúng như vậy thưa anh. Như anh cũng biết đó, là Hoa Kỳ là một cường quốc về kinh tế mà luôn cả cường quốc về chính trị và quân sự nữa. Thành ra Hoa Kỳ muốn ảnh hưởng lãnh đạo thế giới tự do đó, không thể kéo dài cái chương trình này trên 5 năm được. Tối đa là 5 năm thôi, mà tôi nghĩ là 2 năm là cùng. Là tại sao? Và tại vì khi anh có đồng tiền, anh ảnh hưởng đến mậu dịch những kinh tế thì anh nói chuyện người ta nghe, anh ảnh hưởng chính trị người ta nghe, ảnh hưởng quân sự người ta nghe. Thành ra đây là một cái liều thuốc đắng như tôi trình bày đã tạm thời để chỉnh đốn nền kinh tế vì cái sự bất cân bằng, mà nhất là mậu dịch với Trung Quốc nó không có trên căn bản gọi là theo đúng luật lệ mậu dịch của quốc tế thôi.
Dạ vâng, theo như tôi được biết đó, thì Mỹ lâu nay đó thì vẫn cổ suý cho cái tự do giao thương và nước Mỹ thường hay lên án chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch ở các diễn đàn thế giới. Thì theo ông thì bảo hộ mậu dịch thì nó có hại như thế nào đối với kinh tế của từng quốc gia và kinh tế tổng thể của thế giới nói chung ạ?
Dạ thưa, nó ảnh hưởng rất nhiều, mặc dầu đó tạm thời khi bảo hộ mậu dịch đó có nghĩa là mình gọi nếu mà đi thêm một cái bước xa xa nữa đó thì gọi là bế quan tỏa cảng. Trung Quốc cái thời xưa có một thời gian họ nói rằng bị ảnh hưởng nhiều quá, họ bế quan tỏa cảng, nó đã đưa nền kinh tế của Trung Quốc suy sụp và sau đó một số quốc gia của Trung Quốc đã trở thành một số cộng sản là từ như vậy. Cho nên cái bảo hộ mậu dịch đó, nó nếu mà đi đến extreme nó trở thành bế quan tỏa cảng, bây giờ mình chưa đến cái mức đó. Thành ra khi mà như một cái ví dụ như tôi tối ngày tôi chỉ lo tôi sản xuất về nông thôn, về búa gạo, anh là về quần áo. Mà tới bây giờ tự nhiên tôi bắt đầu tôi sản xuất luôn quần áo mà tôi không biết cách làm. Tất nhiên là tôi làm nó rất là dở. Thành ra cái kinh tế của tôi nó không có tốt. Mà thay vì vậy tôi buôn bán với anh. Thì anh quần áo, anh tơ lụa anh làm rất là rẻ, rất là tốt. Thì anh bán cho tôi. Rồi anh lại đổi là anh lấy gạo của tôi. Thì hai bên mậu dịch với nhau đó, cả hai bên đều giàu hơn hết. Tuy nhiên, cái sự bất công bằng ở đây họ nói rằng hai bên đều giàu hơn hết, nhưng mà bên nào giàu hơn nhiều và công ăn việc làm chạy vào quốc gia nhiều là phải đặt trên căn bản cân bằng, mà căn bản đó hiện tại nó đang thiếu đối với Trung Quốc là như vậy thôi.
Dạ vâng, thế còn về phương diện công ăn việc làm thì sao? Khi mà Mỹ chẳng hạn như Mỹ ký các thỏa thuận thương mại tự do với các nước khác, ví dụ như là thỏa thuận NAFTA hay là mới đây là TPP mà Mỹ đã rút ra đó, thì nó dạ có vâng. Đem lại con các những người mà ủng hộ cổ suý cho những cái hiệp định thương mại tự do thì bảo rằng nó sẽ đem lại nhiều hơn công ăn việc làm cho người Mỹ, trong khi tổng thống Trump và những người mà ủng hộ cái việc mà bảo hộ cái nền sản xuất trong nước thì bảo rằng các hiệp định tự do thương mại là sẽ giết chết công ăn việc làm của người Mỹ. Thì theo ông lập luận nào là đúng ạ?
Dạ vâng. Thế đó là một cái điều phức tạp về trên phương diện kinh tế. Nếu anh phỏng vấn một nhà kinh tế gia, ngay cả những người có Nobel Prize đó, họ đều có thể kết luận khác nhau. Là tại vì họ nhìn trên một cái khía cạnh nào đó. Lấy ví dụ NAFTA như anh đã nói đó, là một cái hiệp ước gọi là Bắc Mỹ giữa ba quốc gia thôi, là Mỹ, Canada và Mỹ Tây Cơ. Rồi cái nguyên tắc đó là họ đưa Mỹ Tây Cơ là một xứ đệ tam quốc gia vào hai cái xứ quốc gia, một hai quốc gia mà tân tiến nhất. Thì trong vòng hai mươi mấy năm trời đó, kinh tế của Mỹ Tây Cơ đó đã gia tăng từ cái mậu dịch từ 30 tỷ đến trên 100 tỷ trong vòng 30 năm đó. Và cái mậu dịch giữa ba quốc gia đó mà nó gọi là luân chuyển với nhau đó, nó lên đến gần trên 1.000 tỷ, có nghĩa $1 trillion. Tuy nhiên, có những cái yếu tố cho thấy đó là những công ăn việc làm, mặc dù mậu dịch qua lại này nó có, nhưng mà những mậu dịch mà những cái lương cao hay những cái manufacturing product, ví dụ như xe cộ, những cái xe hơi được sản xuất đều chạy vào Mỹ Tây Cơ rất là nhiều. Và họ có một cái con số, những nhà kinh tế họ nói rằng trong cái thời gian hai mươi mấy năm, xứ Mỹ đã mất đi 600.000 công ăn việc làm, mà những công ăn việc làm đó là những công ăn việc làm lương cao, manufacturing product, tại vì nó chạy những cái hãng đó họ đều đưa vào Mỹ Tây Cơ cho nó rẻ. Mà trước khi NAFTA đó thưa anh, là mình thấy ít có hàng hóa của bên Mỹ Tây Cơ mà được vừa đưa vào. Sau khi NAFTA mà được thành lập đó, khi anh đến biên giới giữa Mỹ Tây Cơ và NAFTA đó, anh thấy có những xe truck đó, mà nếu mà theo tiêu chuẩn của Mỹ là không được chạy trên xa lộ của Hoa Kỳ. Những cái xe truck đó nó không an toàn tí nào, nó ô nhiễm rồi nó kinh khủng lắm mà nó vẫn qua được. Trong khi đó những cái xe trucking của công Mỹ mà muốn được trên xa lộ đưa hàng hóa là phải đưa tiêu chuẩn hàng hóa. Thành ra đặt trên những cái căn bản mà không cân bằng như vậy đó, thì mặc dầu mậu dịch gia tăng nhưng mà một quốc gia bị lỗ nhiều hơn là quốc gia kia là như vậy thôi.
Dạ vâng, tức là trong khuôn khổ NAFTA đó Mỹ cũng được lợi, Mexico cũng được lợi, nhưng mà Mỹ không lợi bằng đo so với Mexico, đúng không ạ?
Dạ thưa, nếu anh hỏi nhiều kinh tế gia thì mỗi người họ có một cái ý kiến khác nhau, nhưng mà đại chung quy đó, theo cái nhìn của tôi đó, thì mặc dầu mậu dịch có gia tăng, nếu mình tính trên tất cả mậu dịch gia tăng đó, thì có gia tăng, nhưng mà nếu mình tính vào những mậu dịch mà lương phạm, những cái lương phạm mà trả lương cao đó, thì ở bên Mỹ chạy vào Mỹ Tây Cơ rất nhiều. Thành ra chung quy lại đó, cái NAFTA cần phải sửa đổi, và Tổng thống Trump đã sửa đổi với một cái thương ước mới là như vậy ta. Nó có hại nhiều hơn là có lợi.
Nếu như ông nói nó có hại nhưng có lợi, thì tại sao lúc đầu những nhà kinh tế dưới chính quyền của Tổng thống Bill Clinton tại sao không nhìn ra những cái thiệt hại đó mà lại ủng hộ cái việc Mỹ, lại thúc đẩy cái việc Mỹ ký cái hiệp định NAFTA này ngay từ đầu vậy thưa ông?
Dạ vâng, thì đặt trên cái kinh tế tổng quát là như vậy thôi. Kinh tế tổng quát là sao? Là chúng ta nên buôn bán với nhau. Đó, nhưng mà lúc đó xứ Mỹ họ ngây thơ, họ không nghĩ rằng khi buôn bán đó, là mình phải có một cái enforcement. Là khi ký hiệp ước xong rồi, không phải là ký xong rồi bỏ ra rồi để mọi người muốn làm gì làm. Mình phải có cái enforcement, là ví dụ như xe Mỹ mà xe truck của Mỹ mà đưa hàng hóa vào Hoa Kỳ đó, vào Mỹ Tây Cơ đó, thì những xe cũ được hay không? Mỹ thì phải có chuyến xe thật an toàn, nhưng mà xe Mỹ Tây Cơ chạy vào Hoa Kỳ á, cỡ nào vô cũng được hết. Đó là những cái enforcement sau đó mà không được tiếp diễn để mà theo dõi. Thành ra dần dần đó, trên phương tác lúc đầu thì tốt, nhưng mà cái phần enforcement của Hoa Kỳ nó không có, nó càng ngày nó đi cái chiều hướng lợi cho những quốc gia khác mà không có lợi cho Hoa Kỳ, thật là như vậy thôi.
Dạ vâng thưa ông, ở đây có một câu hỏi của độc giả tên là Tai Phạm đó. Ông có thể cho biết thế nào là công bằng trong giao dịch thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc?
Dạ vâng. Thưa, công bằng là phải đặt trên nhiều phương diện. Ví dụ thưa anh, là ví dụ như một hàng hóa của Hoa Kỳ mà đúng sản xuất ở Hoa Kỳ thì phải như thế nào? Thứ nhất là luật lao động của Hoa Kỳ không thể nào mướn con nít 3-4 tuổi, gọi là 7-8 tuổi, 10-12 tuổi, cái đó là Labor Child nó Protect. Mà thứ nhì nữa là mướn đó, và những nhân viên là phải lương tối thiểu như thế nào? Luật lệ Hoa Kỳ có. Và không có thể mướn đàn bà rẻ hơn là lương đàn ông. Ở bên Trung Quốc đó là có thể những công ty rất là lớn, nhưng mà những công ty đó không phải họ chế, họ có những subcontractor, có những cái subcontract đó, họ do những người ở nhà họ làm mà child labor rất nhiều. Đó là một khía cạnh. Khía cạnh thứ nhì nữa, sở dĩ hàng hóa của Trung Quốc đó được rẻ đó là tại vì đó, luật lệ về ô nhiễm đó, họ không có bảo vệ. Có nghĩa là làm xong rồi không cần phải những chất thải đó không phải đưa ra để chỗ khác để giải hóa cái đó. Thành ra hàng hóa nó rẻ một phần. Thứ gì nữa là những máy móc sản xuất của Trung Quốc á, nó không có bảo vệ cho cái sự an toàn của người dân, vân vân và vân vân. Nó kéo dài ra nhiều lắm, nhưng mà đó là luật lệ quốc gia, mình không kiểm soát được. Cái điều mình có thể kiểm soát được là mình yêu cầu là không có lợi dụng người dân làm nô lệ khi mà gọi là giao thương với Hoa Kỳ. Đó là một điểm. Còn về môi trường, đó là trong quốc gia họ, mình không kiểm soát được. Cái điều thứ hai nữa đó là những cái công ty đó phần nhiều là một công ty đó có một phần nào của gọi là chính phủ trung ương đầu tư trong đó, nhiều khi 30%, 40%. Phải có luật lệ để kiểm soát như thế nào là chính phủ trung ương của Trung Quốc không thể nào gọi là giúp đỡ những công ty đó để cho hàng hóa bán vào Hoa Kỳ rẻ. Đó là một điểm thứ nhì. Điểm thứ ba nữa đó là tiền lãi, exchange rate. Một khi Trung Quốc đã tham dự vào WTO đó, thì họ đã cam kết rằng phải để tiền nhân dân tệ là theo chuyện luân chuyển theo tự do. Đằng này đó, Trung Quốc họ thấy hàng hóa họ xuất cảng không được đó, thì họ hạ giá đồng nhân dân tệ. Mà khi hạ giá đồng nhân dân tệ một cách nhân tạo đó, là tất nhiên hàng hóa của Trung Quốc rẻ hơn của Hoa Kỳ, chưa kể đến là những cái mánh khóe khác mà họ làm. Thành ra tràn ngập vào Hoa Kỳ lấy hết mặt cái xe. Anh đi đâu anh cũng thấy là hàng Trung Quốc rất là rẻ, mặc dù ai cũng biết là phẩm rất là xấu, nhưng mà người ta vẫn mua tại rẻ nhiều quá, rẻ trên 50% hay 60%. Là như vậy thôi.
Dạ vâng. Bây giờ quay trở lại cái NAFTA đó, thì hồi nãy ông đề cập đó, thì hiện nay là chính quyền của ông Trump đã cập nhật lại, tức là đã sửa đổi lại những cái điều khoản của NAFTA sau khi đàm phán được với Mexico và mới đây nhất là với Canada. Vậy thì theo ông, cái hiệp định NAFTA mới này đó thì nó có giải quyết được những cái vấn đề mà những cái ưu tư của nước Mỹ hay không, và có đem lại và có lắp được những cái lỗ hổng mà như ông đã trình bày hay không ạ?
Dạ, thưa, chỉ thời gian mình mới biết là như đã trình bày thôi anh, một cái hiệp ước đã ký giữa hai quốc gia, nhưng mà cái quan trọng hơn hết đó, không phải là cái hiệp ước mà cái enforcement, khả năng enforcement có nghĩa là khả năng gọi là theo dõi để cho hai quốc gia tuân theo từng cái điều một trong cái hiệp ước đó, đó là cái điều mà nó thành công hay không. Nhưng mà hiệp ước thay thế NAFTA đó, họ siết chặt lại những cái khía cạnh rất là nhiều. Thật sự ra cái hiệp ước mới này ký kết giữa NAFTA giữa Hoa Kỳ, Gia Nam Đại và Mỹ Tây Cơ đó vẫn giữ đâu khoảng 60-70% những cái phần cũ của NAFTA trước. Họ chỉ thay đổi những cái phần thôi, nho nhỏ thôi. Nhưng mà nó siết chặt, là đã đặt trên cái căn bản công bằng. Nó rất là chi tiết ha.
Dạ vâng. Thế thì còn một cái hiệp định thương mại khác đó, như ông nói đó, cái hiệp định đó thì ký thì mình chưa biết được, nhưng mà phải đợi thời gian enforcement thì mới biết được là nó có lợi hay có hại. Thế nhưng còn một cái hiệp định khác là đã Mỹ đã bóp chết từ trong trứng nước, đó là hiệp định TPP, là được khởi xướng từ thời tổng thống Obama, nhưng mà ông Trump vừa lên đã bãi bỏ cái hiệp định TPP này, tức là hiệp định này chưa có thực thi được một ngày nào đối với Mỹ cả. Vậy thì theo ông đó, thì hiệp định TPP này đối với Mỹ là nó có lợi hay có hại, mà tại sao tổng thống Obama lúc đầu lại ủng hộ mà qua tòa tổng thống Trump lại quyết định là bãi bỏ ạ?
Dạ vâng. Thưa đúng như vậy thưa anh. Hiệp ước TPP đó là những quốc gia, trong đó có 12 quốc gia, trong đó có Australia, Brunei, Canada, Chile, Japan, Malaysia, Mexico, New Zealand, Peru, Singapore và Việt Nam và Hoa Kỳ. Dĩ nhiên là không có Trung Quốc. Đó là cái hiệp ước mà họ nói rằng mậu dịch toàn cầu. Theo họ ước tính đó, cái hiệp ước này đó, nó đem đến, nếu có Hoa Kỳ tham gia, là trên 200 tỷ mậu dịch giữa những quốc gia này, trên 200 tỷ nếu có Hoa Kỳ tham gia. Mà Tổng thống Obama, thưa anh, là trong cái thời gian 4 năm cái nhiệm kỳ thứ nhì của ông đó, ông rất là gọi là làm việc rất là cực khổ và với thương lượng với lại nhiều quốc gia khác để hy vọng thông qua, nhưng mà không thông qua trước khi ông rời phủ Tổng thống. Cái hiệp ước này đó, thưa anh, nếu theo người ta ước đoán đó, là những cái điều luật đó, nó cái bề dày của cái hiệp ước này đó, nó trên gần như 2 thước, nếu anh chồng chất tất cả giấy tờ lên cả 2 thước. Cái điều mà Tổng thống Trump ông nói rằng đó, cái hiệp ước mà nó lên cả 1 thước 2 thước như vậy đó, mà đưa vào quốc hội bảo quyết, có ai mà đọc trong đó hiểu trong đó là cái gì? Mà thứ gì nữa đó, hồi xưa tới giờ học cái bài học của NAFTA, học những bài học của những quốc gia khác, Mỹ bây giờ không làm như vậy nữa. Mỹ nói rằng chúng tôi muốn làm những cái hiệp ước từng quốc gia một, hay từng một cái khối quốc gia, có nghĩa là 1-2 quốc gia một, chứ còn một lượt là 12 quốc gia chúng tôi không làm. Là tại vì đó, hồi xưa tới giờ làm là Mỹ lỗ, trong những quốc gia khác họ có lời, ông rút ra. Nhưng mà hiện giờ ông đã có vẻ thay đổi ý định.
Dạ vâng.
Hoa Kỳ cảm thấy là đang mất mát, thật có thể sẽ tham gia nhưng mà chưa quyết định.
Dạ vâng. Kính thưa quý vị, là cái vấn đề TPP và CPTPP là một vấn đề lớn và phức tạp đó, và tôi chắc là quý nhiều quý vị khán giả ở Việt Nam cũng rất là quan tâm, bởi vì nó ảnh hưởng rất là nhiều đối với Việt Nam. Thì chúng ta sẽ có nhiều thời gian hơn để mà đi sâu vào một cái chủ đề này trong một cái chương trình khác. Vậy thì trong hôm nay thì chúng ta sẽ trở lại cái vấn đề là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đó. Thì ở đây có một khán giả bình luận, khán giả tên là Trinh Liên bình luận là hỏi là vậy hiệp ước thương mại ký với nước nào mà Hoa Kỳ có lợi nhất thưa ông?
Dạ thưa, hiện tại đó thì Hoa Kỳ có nhiều nhiều cái hiệp ước với những quốc gia lắm. Đại đa số đó là những hiệp ước mà với cái khối quốc gia, chứ còn cái từng quốc gia một nó chỉ là free trade thôi. Ví dụ như Hoa Kỳ thương lượng với lại những quốc gia mà có những cái trade balance công bằng đó rất là nhiều. Ví dụ như Malaysia, Singapore, những cái thứ đó rất là tốt, hay là những cái quốc gia bên khối Âu Châu, mặc dầu đó khối Âu Châu họ đưa cái hàng hóa qua một cách rẻ về nhôm và thép rất nhiều, nhưng mà cái hiệp ước mình biết chắc đối với lại cái cách mà với lại Trung Quốc đó thì đương nhiên là không phải hiệp ước, nhưng mà đó là kinh tế tự do với Trung Quốc thì rất là tai hại vì đã thâm thủng 350 tỷ đô la. Những cái hiệp ước như NAFTA đó bây giờ tất cả kinh tế gia họ đều thấy không có hại, thành ra Hoa Kỳ rất là cẩn thận vô cái hiệp ước từng khối, mà thay vì vậy đó thì họ ký hiệp ước với một hai quốc gia một lúc chứ không phải nguyên một khối là như vậy thôi.
Có một khán giả khác tên là Bạch Tư Tân đó có hỏi là có bình luận ý kiến là hôm trước tôi có nói về vấn đề này rồi, bởi vì hãng xưởng đem về Mỹ thì bán ra nước khác họ không mua thì Mỹ sẽ bị khủng hoảng kinh tế vì dư thừa hàng hóa, thì cái ý kiến này theo ông là có chính xác không ạ?
Dạ thưa, đó không có chính xác, là tại như vậy, là tại vì quốc gia của Mỹ đó với cái nền kinh tế là lấy là 19.000 tỷ đô la, 19 trillion dollar, mà kinh tế GDP của Hoa Kỳ đó đặt tên 70% là tiêu thụ nội địa, có nghĩa là nền kinh tế của Hoa Kỳ cần phải được tiêu thụ nội địa. Cái câu hỏi đây đó là tiêu thụ nội địa là dùng hàng hóa của ai, của những hàng hóa ở tại Hoa Kỳ hay là ở ngoại quốc. Hoa Kỳ sản xuất rất nhiều và xuất cảng rất nhiều, nhưng mà so với cái mức mà nhập cảng đó chỉ có một phần rất là nhỏ thôi. Thành ra hàng hóa của Hoa Kỳ đó vẫn sản xuất, nhưng mà những hàng hóa về high tech, vì những cái hàng hóa đó cái phẩm tốt, cái technology tốt, những quốc gia khác họ vẫn mua. Còn những hàng hóa mà thật là rẻ, ví dụ như giày dép, tơ lụa này nọ đó, thì những quốc gia khác họ sản xuất vẫn là tốt. Dĩ nhiên là những hàng hóa đó của Hoa Kỳ là từ khi đó là high end, có nghĩa là những hàng hóa thiệt là tốt với cái danh hiệu đó thì người ta mua. Còn nếu mà những hàng hóa ví dụ như áo thun, giày dép đó, thì nếu mà sản xuất ở Hoa Kỳ mắc mỏ và muốn xuất cảng ra thì nó khó là như vậy. Nhưng mà đại đa số là cho tiêu thụ của nội địa thôi.
Dạ vâng. Vậy thì nãy giờ như ông trình bày đó, thì tôi có thì có phải là Hoa Kỳ được hưởng lợi từ tự do thương mại trong mấy chục năm qua, đúng không ạ? Tức là với hệ thống trật tự thương mại hiện giờ đó, cổ suý cho thương mại tự do đó, thì Hoa Kỳ là nước được lợi, đúng không ạ?
Dạ vâng ạ. Dạ. Sở dĩ Hoa Kỳ đó, sau đệ nhị thế chiến đó, mà có thể lên một cái cường quốc mà kinh tế và quân sự luôn đó, là từ vì tự do thương mại thôi anh. Đó là cái lý do mà WTO được gọi là thành lập. Đó là lý do mà những cơ quan như là World Trade Bank hay là IMF được thành lập. Đó là lý do mà cái cơ quan quỹ tiền tệ liên bang Hoa Kỳ được thành lập để kích thích nền kinh tế và điều khiển luân chuyển đồng tiền của Hoa Kỳ. Sau đệ nhị thế chiến, Hoa Kỳ mới trở thành một cường quốc kinh tế là trên cái phương tắc là mậu dịch tự do thôi.
Dạ vâng, có như vậy thì có phải là Mỹ là theo như tôi được biết là Mỹ là một trong những nước quốc gia sáng lập ra WTO. Vậy thì cái trật tự và cái luật lệ của WTO mà đặt ra đó, thì có phải là Mỹ là quốc gia được hưởng lợi nhiều nhất không ạ?
Dạ thưa, hiện tại đó thưa anh, WTO đó là có trên 124 quốc gia đang tham gia. Đó là một cái luật lệ, một cái tổ chức mà Mỹ là bắt đầu khởi xướng, nhưng mà bây giờ nó là một cái như là một cái trọng tài thế giới mà Hoa Kỳ đó bỏ funding để chi phí cho WTO rất nhiều. Thành ra khi mà Tổng thống Trump đe dọa là rút ra khỏi WTO đó làm cho chới với rất nhiều. Nhưng mà đó là một cái như một cái tòa án, một cái trọng tài rất là cân bằng, không thiên vị một ai. Nhưng mà họ nói rằng hiện tại Tổng thống Trump đang giúp WTO, nói rằng để cho Trung Quốc gia nhập vào WTO, nhưng mà vẫn không theo những luật lệ của WTO về hệ thống gọi là tiền tệ và exchange rate, hay là vi phạm với những cái luật lệ về intellectual property.
Vậy thì nếu em nói thì rõ ràng những cái than phiền của ông Trump nói rằng đối với WTO là nước Mỹ bị WTO đối xử bất công là có cơ sở, đúng không ạ?
Dạ thưa, nó có nhiều lý do lắm. Là ví dụ như một cái nền kinh tế lớn như Trung Quốc là đứng thứ nhì toàn cầu, mà những cái luật lệ khi mà được nhập vô WTO họ ký kết, họ chấp thuận đàng hoàng, mà vô trong khi vô rồi đó thì được hưởng bao nhiêu là những cái lợi điểm là bằng những cái mậu dịch tự do rồi, hay là gọi là most favored nation được lợi điểm nhiều, nhưng mà họ lại không, là những cái điều mà có lợi cho họ thì họ được hưởng lợi, nhưng mà những cái điều mà bó buộc, ví dụ như là luật lệ về trí tuệ thông minh, bảo vệ về patent hay là intellectual property hay là exchange rate, thì họ lại vi phạm ngày này qua ngày nọ. Đó là cái sự cáo buộc là như vậy. WTO mặc dù là cái chỗ để họ đem ra trọng tài để xử quyết, nhưng mà WTO thiếu khả năng enforcement, có nghĩa là bắt buộc những quốc gia đã phải làm, và nếu không làm thì kết quả như thế nào. Hiện tại WTO không làm điều đó.
Khi mà ông Trump khởi động cái cuộc chuyến thế quan này đó, thì nhiều quốc gia cũng cáo buộc là Mỹ vi phạm luật lệ của WTO khi mà theo đuổi chính sách mậu dịch. Thì ông thấy là những cái cáo buộc như vậy là có đúng không ạ?
Dạ, cũng đúng thưa anh. Là tại vì WTO là tạo lên á, lấy cái mục đích á, là trade agreement và dispute resolution. Thì ông Trump nói rằng sở dĩ tôi làm như vậy là từ những quốc gia vi phạm khác, nhưng mà những quốc gia họ còn phản kháng. Khi mà Tổng thống Trump đặt trên thế quan thì họ nói rằng Mỹ là cái người vi phạm trước, là tại tự nhiên là đặt thế quan lên rồi họ lại phản hồi thì Mỹ lại kéo nhau, thì giống như mà mình kéo nhau ra tòa đó anh, mà khi mình thua thì bên kia thua lại, là như vậy. Nhưng mà cái quan trọng hơn hết á là những cái lời cáo buộc của ông Trump đó đối với Trung Quốc á, thì nó rõ ràng. Và với những cái dumping, ví dụ như sắt thép từ bên Âu Châu qua đó, với cái giá nhân tạo là có dẫn chứng rõ ràng, nhưng mà nói rằng với tất cả quốc gia khác thì đôi khi nó thật sự những cái lời than phiền đó nó có căn bản, là tại vì khi mà đặt thế quan, khi mà giảm đi mậu dịch thì nó đi ngược lại cái chiều hướng WTO.
Thì yeah. Mấy ngày trước đó thì tại hội nghị thượng đỉnh ASEAN mới đây ở Singapore đó, thì chúng tôi có nghe các lãnh đạo nói là họ lo ngại là cái tiến trình toàn, họ lo ngại về cuộc chiến bảo hộ cuộc chiến tranh mậu dịch hiện nay giữa Mỹ và Trung, và họ lo ngại rằng là cái điều này nó sẽ làm đảo ngược lại cái tiến trình toàn cầu hóa. Vậy thì theo ông đó, thì cái việc vấn đề toàn cầu hóa có phải là một cái xu thế mà dù ai có làm cái gì tí nữa, có bảo hộ mậu dịch thế nào đi nữa, tức là một xu thế mà về lâu dài thế giới phải đi theo và không thể đảo ngược lại, đúng không ạ?
Dạ thưa Nhật Vân, thưa Hoa Kỳ, như anh thấy đó, khi họ làm cái gì đó là nó có cái gọi là cái ảnh hưởng dây chuyền. Khi mà Hoa Kỳ bắt đầu cái xu hướng là Made in America hay là America First đó, là những quốc gia khác đó, họ cũng có chiều hướng giống như vậy. Nhưng mà mình nên nhớ rằng đó, Hoa Kỳ là một cái quốc gia mà về cái trade imbalance của Hoa Kỳ với thế giới là Hoa Kỳ đó gọi là thâm thủng giữa cái mức gọi là sản xuất và nhập cảng đó là thâm thủng trên 750 tỷ đô la. Thành ra gần như những quốc gia nào tân tiến của trên thế giới này cũng được hưởng khi mậu dịch với Hoa Kỳ. Thành ra cái xu hướng này đó dĩ nhiên là những quốc gia trong khối Asian đó, là Việt Nam là một trong những thành phần trong khối Asian sau này mới gia nhập đó, họ phản kháng là như vậy. Họ muốn là mậu dịch tự do. Thì đây là một cái điểm mà Tổng thống Trump nói rằng chúng tôi sẵn sàng trở lại, với điều kiện là các anh phải mỗi quốc gia một, đưa ra những quốc gia một, đây là những điều kiện anh phải chỉnh đốn. Đó. Thì chúng ta sẽ trở lại cái căn bản cần gọi là làm việc một cách đàng hoàng hơn. Cái chiều hướng mà mậu dịch tự do trước sau gì cũng trở lại. Cái vấn đề là những quốc gia đó họ có cộng tác trong cái thời gian ngắn để tiếp diễn hay không là như vậy thôi.
Dạ vâng. Xin cảm ơn giáo sư tiến sĩ Trương Hữu Lộc.
Bạn đã xem webcast nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 10 giờ tối giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt ngữ, kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.